Nhắc lại, quý vị không có phải là một lèo bảy cái. Giống như hồi sáng nghĩa nó hỏi rồi đó. Tức là khi trong bảy cái này đó, khi mình đang mất sức khỏe, mình đang bệnh, mình đọc tới ta đang có sức khỏe thì mình ngừng ở đó, đừng có đi tiếp. Ta đang có sức khỏe, mình đọc ta đang có sức khỏe đến khi nào mình thấm thía nó, để mình thấy rằng mình đang có sức khỏe là mình đang có hạnh phúc. Thì đang có hạnh phúc đó thì mình hãy an trụ trong cái hạnh phúc đó, đừng có chạy đi làm cái khác. Thì dù như là mình bệnh nặng quá, là mình đang bị một cái gì đó đó, thì trong bảy cái này á, mình lựa một câu nào đó mình đọc, mình thiền quán mình đọc nó, ta đang có sức khỏe. Rồi đọc xong nó rồi, kiểm lại mình có đang có không, nhức răng không, đau lưng không, mỏi cổ không, nhức đầu không, có. Xong làm sao mình quán, tiếp tục quán, quan sát đến khi nào mà mình có cái feeling hạnh phúc đó, cái feeling đó, cái cảm giác đó nó bừng lên. Thì lúc đó giống như cái ông thầy hồi nãy đó, ông quán một hồi, ông nói ô là la sướng quá, thì lúc đó mới thành công. Mà khi thành công rồi đó thì an trụ trong đó, hưởng cái đó, enjoy cái đó. Nhất khi mà quý vị đang nóng nhảy vô cái bồn nước mát, quý vị nước mát, quý vị nằm lâu hơn, hay là quý vị ô mát quá cái đứng đi ra, quý vị nằm trong đó để thưởng thức cái sự mát mẻ đó. Hay là quý vị khi quý vị đang lạnh chui vô cái bồn nước nóng, vì nằm ô nóng đã quá cái vị đứng đi ra hả? Ngay cả Đức Phật cũng vậy đó. Sau khi ngày đắc đạo rồi, ngày không có đi liền quý vị, ngày đứng ở lại trụ ở gốc cây bồ đề đó 7 tuần lễ, đi tới đi lui để mà enjoy, để mà an hưởng cái hạnh phúc niết bàn mình đã chứng được. Đâu phải chứng được, tao thành Phật rồi, ok mai có chương trình ở đâu đi giảng không? Thì mai tới vườn Lộc Uyển giảng, ngày mốt tới Ca Tỳ La Vệ giảng. Không có. Rồi, đó là bài quán hạnh phúc. Để cho những người nào mà cảm thấy mình, cuộc sống của mình khổ quá, thì hãy nhớ lại mấy cái bài này để cho có hạnh phúc một chút. Thì hạnh phúc là gì? Thầy có nói trong quyển Ý Tình Thân đó, hạnh phúc chính là sự bình an của tâm hồn. Hạnh phúc chính là sự bình an của tâm hồn. Mà muốn tâm được bình an thì phải làm gì? Meditation. Meditation. Mình nghe chữ thiền quán mình không biết, mình sợ thiền tạo hòa chẳng ma, không phải. Thiền chính là cái gì? Nó chỉ là một cái phương tiện để mình tập làm chủ tâm lý của mình, để nó đừng sai sử mình, làm cho mình đau khổ, làm cho mình lo, làm cho mình sợ. Nên khi mà thầy nói tới thiền, cái thiền mà cho mọi người chung chung đây, thì không có đả động gì đến cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng quả gì hết đó. Khi nào quý vị cạo đầu đi tu hết, đi vô thiền đường đó, thì lúc đó mình nên nói cái chuyện khác. Còn đây mình hãy còn gia đình, đi làm ăn, mình bị dằn vặt bởi tham, sân, si, mạn, nghi, thì mình tu tập thiền quán cái mức độ của mình, chỉ làm sao cho làm chủ được cái tâm lý của mình là có hạnh phúc rồi. Nếu không hiểu như vậy, nhiều khi mình vào chùa mình tu tập làm dễ sợ lắm mà không có làm chủ được tâm lý. Cho nên có nhiều người tu cả chục năm mà vẫn còn phiền não, đau khổ, tham, sân, si, tại vì không có biết cách nào làm chủ cái tâm của mình hết. Nói tới đây thì tạm dừng để mà nói một cái vấn đề mà nhiều người muốn nghe tới mà không ai dám nói, gọi là nói lén sau lưng. Có đề thêm cái này, ai muốn nghe băng chùa thì lên trên này nghe. Đó là vấn đề trầm cảm, depression, tức là những cái chuyện mà nó trái ngược với lại hạnh phúc. Thật ra thầy không có tính nói cái này, tại vì có người ra nêu ra thầy con muốn nghe về depression. Tại vì hôm đó thầy có hỏi ở trong này, thật ra thầy có tính hai nhóm thôi, nhóm người sợ ma, nhóm hay khóc. Thầy đâu có nói nhóm depression phải không? Có. Thế giờ có người nói có không? Thầy không nhớ. Có hả?
Không.
Nói về có không hay không? Không sao thôi, bây giờ có không thành vấn đề nữa. Để trước hết đó, cái lý do mà ông nói đó, là tại vấn đề depression là vấn đề tế nhị. Mà hôm nọ cái nhóm sợ ma đó, thầy chỉ tính cho có một tiếng thôi mà thành kéo thành 2 tiếng. Cho nên nếu mà nói depression là thành 3 tiếng. Nên là làm bỏ không có nói. Tại vì khi mà quý vị bị cái đó thì nên đi bác sĩ. Nên trước hết để nói qua cái kinh nghiệm của cái người tu tập thôi. Những người thường đa số trong chung phải người Việt mà ai cũng vậy đó, là khi mà mình bị depression, tức là bị trầm cảm đó, thì mình có mặc cảm, thua thiệt. Ai mà bị cái bệnh đó, đó là thường thường không có dám nói và không muốn ai biết. Quý vị phải vậy không? Những người mà bị cái đó là không có ai biết hết đó. Tại vì cái đó là mặc cảm, mắc cỡ, tội lỗi. Không biết mình làm nên cái nỗi gì mà giờ bị depression như vậy. Depression là trầm cảm. Chứ trầm cảm là gì? Trầm là chìm. Trầm luân đó. Chữ trầm luân là chìm, luân là trôi. Tức là mình bị rơi xuống nước rồi đó, không biết bơi thì nước nó cứ cuốn mình trôi. Trôi 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 đi. Luân là trôi, quay quay vậy nè. Mà trong lúc quay đó mình cứ bị chìm xuống ở dưới, coi gọi trầm và luân. Cái trầm cảm, họ dịch cái chữ đó cũng hay. Trầm cảm là chìm xuống, cảm là cảm giác, cảm thọ. Nếu cảm giác là toàn thân tâm của mình, cuộc đời của mình nó cứ chìm xuống, càng ngày nó cứ chìm xuống hố sâu hố thẳm, và càng ngày nó càng trở nên đen tối, càng xuống sâu nó càng đen tối. Thì cuối cùng á, con người ta không biết đường nào ra hết á, chỉ nghĩ rằng bắn một phát là nó xong. Tại sao cái gì nó cảm thấy là đen tối quý vị? Cái tâm ý nó thấy đen tối. Chứ nhìn vào cái người depression vẫn mập mạp hơn thầy chi siêu nữa, ngon lành hơn nữa. Tại sao uống thuốc ngủ với anh không mập thù lùng à? Thầy ăn không được, ăn có chút xíu mà thấy ngày do mà nhìn vào cái hình tướng thấy ngon lành lắm. Mà cái gì đau khổ? Cái tâm thức đau khổ. Mỗi ngày nó thấy nó đen tối. Giống như mấy ngày hôm nay thì có nắng rồi, nhưng mà quý vị thử tưởng tượng là không có nắng mà trời không phải mây như vậy, mà mây đen đặc âm u như đen tối vậy. Cái người mà càng trầm cảm nặng đó thì nó như giờ đi ra ngoài nó ngó y chang vậy, đang giờ đen tối thui vậy. Mà cái khổ đó là cái gì biết tối thui, cái mình biết tối thui mình chạy chỗ khác bật đèn lên được. Rồi cái người bị đó, người không chạy chỗ nào được, tại cái đen tối nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay trong đầu, ngay trong tâm của mình, chạy chỗ nào không thoát đó. Cho nên đau khổ quá, chỉ là mình bị đau quá, cái tay này lấy đồ chặt đứt tay là cho xong. Nhưng mà đau khổ quá, cái đau khổ nó nằm ngay đây nè quý vị, xung quanh khung này. Chỉ lấy cái súng bắn vào đây thì cho nó hết, cho nó rồi, bắn thì nghĩ cho nó hết. Nhưng mà kẹt cái nó không có hết. Cái này nó chỉ là bộ óc thôi. Nhưng mà bắn cái đêm tối đó, cái thần thức nó đi ra, cái tâm hồn, cái linh hồn nó đi ra, thì cái linh hồn nó vẫn đêm tối tiếp tục. Cái đó là cái nguy hiểm đó. Cho những người không biết về tâm linh, không biết về thần thức, không biết về thân tâm, không biết, thì họ chỉ biết khổ quá thì bắn một phát cho chết là xong. Hết khổ. Nó đâu phải vậy. Cái tâm đó, nó thoát ra bắn cái này nó hư đó. Chết thì cái tâm hồn đó, thần thức, tâm thức nó thoát ra ngoài, thì cái tâm thức đen tối nó còn không? Y chang như vậy thôi. Và còn tệ hơn nữa là lúc đó không ai cứu được mình hết. Và mình cứ trôi lăn, sống trong cảnh giới đó ngàn năm ngàn kiếp, cho đến khi nào mà cái cơn sợ hãi đó nó từ từ nó phai dần, phai dần, phai dần. Cho nên ở trong địa ngục rất là lâu là như vậy. Thế giờ làm sao? Giờ trước hết quý vị nào đã bị trầm cảm rồi, thoát ra rồi, hoặc là người cảm thấy mình sắp bị, hoặc đang bị, rụt rè giơ tay lên cho thầy ngó coi. Đã bị, đang bị, sắp bị, giơ tay lên hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Trời, bên này 13 người. Thầy tự đứng lên đếm bên này. Bên này coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bên này có 9 người thôi. Bên này luôn luôn thắng. Sợ ma cũng thắng, trầm cảm cũng thắng nữa. Không, không khóc thì hòe. Mỗi người bên. Bên này bên, bên này bên. Sắp bị hay muốn bị? Thường thường như vậy đó, là quý vị nếu mà muốn nói vậy đó, thì quý vị nào có bị thì chia sẻ cho những người, những người đã bị rồi đó, thì chia sẻ cho những người mà đang muốn bị đó, đang muốn bị đó, để cho người ta biết là người ta đã vô vòng chưa, đã vô club chưa, đã vô cái câu lạc bộ trầm cảm chưa. Thì thầy chưa có bị cái đó, nhưng mà thầy chỉ quan sát những cái người mà đã bị. Thì khi mình buồn á, cái gọi là blue đó, lâu lâu mà đến sáng ngủ dậy nhưng mà mắt dậy thì cảm thấy buồn man mác, không biết cái buồn này từ đâu tới. Chiều chủ nhật buồn, nằm trên căn gác điều hiu, rồi thấy cái buồn hoài mới vậy. Thì nếu mà buồn chút xíu thôi không sao, thì nếu mà mình nghĩ ra moi một hồi đó thì có thể là tại mấy hôm trước mình bị gì đó mình quên rồi, giờ cái cơn buồn nó trồi ra. Nhưng mà nếu mà cứ cái cơn buồn đó nó cứ tái diễn hoài, nó tái diễn hoài, và từ từ mình không làm chủ được nó, không bắt cầu không làm chủ được nó nữa, và từ từ nó đưa tới một cái mất ăn mất ngủ, thì đó là dấu hiệu sắp sửa đang bị trầm cảm rồi. Còn nếu mà buồn quá, hôm qua mới cá lộn xong rồi, hôm nay buồn quá thì làm sao trầm cảm. Khi mình bị buồn vậy đó mà ai dẫn mình đi chơi đây đó mình hét lên. Cái người trầm cảm người ta khi mà đã buồn rồi đó, dẫn nó xin lê đó thì vô xin lê ta ngồi một cục nhờ. Dẫn đi chơi đâu đó thì người ta cũng ngồi một cục nhờ. Làm gì đó cái nó trầm mà nó cảm giác nó chìm xuống, nghĩa là nó cái khác là không còn một chút thú vui gì đối với cuộc đời này nữa hết. Thì hôm nào cô thử coi nó được không, hôm nào cô ngồi với nó mình thử trầm cảm ra sao, cô ngồi xịn đóng thử. Ráng làm chừng tháng là từ từ nó tới rồi cô. Ở trong này người nào đã bị rồi?
Dạ, buồn, nhưng mà ngoài cái buồn đó, nó còn như là cảm giác như là bất lực, không có làm, không muốn làm cái gì.
Buồn mà không muốn làm gì nữa, không nổi, hết sức, cái gọi là cái sinh lực mình không còn nữa, phải không? Và ai cũng có giống như vậy. Đã bị chưa? Đưa thẻ căn cước lên nó coi cái gì. Kiểm chứng thôi chứ có phải cảm giác buồn hay không? Nó có hai loại trầm cảm, thứ nhất là buồn, đó là trầm cảm buồn, có cái trầm cảm lo nữa quý vị. Vâng, cảm lo nữa, nghe là buồn. Thì người nào trầm cảm buồn nó giơ tay lên. Buồn đó. Thế quý vị cảm thấy buồn, chán đời, bất lực, không còn sức để làm cái gì nữa hết. Muốn chết luôn. Dạ, muốn chết. Đúng rồi, bệnh. Đúng. Thì giờ nếu mà bệnh, mà những người thường thường mà bệnh lâu á, thì từ từ nó sẽ kéo tới trầm cảm. Bên này là trầm cảm mà buồn, còn bên này ai trầm cảm lo? Trầm cảm lo. 1, 2, 3 rồi lo. Đó. Thì nói chung những trầm cảm lo đó là ban đầu lo. Đó, thì quý vị buồn đó, từ từ có quý vị có mất ngủ không? Có. Thì cái triệu chứng chung của những người trầm cảm đó là mất ngủ, lo, buồn, mất ngủ. Mất ngủ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thì càng ngày nó càng tăng lên. Mà càng mất ngủ thì cái đầu óc nó càng trì trệ, nó càng tê liệt và người nó càng yếu đi. Cái sức đề kháng trong con người nó càng mất đi dần. Đó. Cho nên càng mất ngủ, càng không ngủ, càng yếu thì càng lo, càng buồn hay lại càng mất ngủ, thì cái vòng luẩn quẩn nó cứ chạy tới như vậy. Nó càng ngày nó càng tăng lên. Thì cuối cùng nó thì chịu nổi mất ngủ nhiều quá thì trong này nó lít nhiệt hiệu, nó thần kinh, nó bị cái chất hóa học của nó lệch lạc đi, là bắt đầu bị ảo tưởng, mộng tưởng lung tung hết, bắt đầu là nhìn thấy những cái ảo giác. Thì quý vị thấy là mình ở đây có đồng nghiệp đó. Cho nên ngày mai những người nào đã bị, đang bị, sắp bị vô nhóm điên là thầy tới thăm, tới hỏi thăm sức khỏe. Thế giờ làm sao giờ? Khi bị trầm cảm thì quý vị làm gì? Phật pháp cứu. Khi quý vị hết rồi với Phật pháp cứu, chứ đang lúc bị Phật pháp sao cứu? Khoan, để thầy hỏi thăm. Khi bị thì cái gì cứu, đã cứu quý vị? Uống thuốc, phải vậy không? Uống thuốc đã. khi mình bị nó mình hãy nên uống thuốc. Vì sao? Tại vì tất cả những chất shimi, shimic trong đầu của mình đó, nó lệch lạc hết rồi. Bây giờ tới quý thầy cũng chịu thua à. Nói quý vị ngồi thiền, đâu ngồi thiền được nữa. Nó lệch lạc rồi, ngồi thiền là bắt đầu mình thấy mình thấy gặp Phật Thích Ca, gặp Phật Dược Sư tới nói chuyện này, nói Phật tới nói ngày mai ta rước con này, hay là thấy đủ thứ hết á, nguy hiểm lắm. Những người mà bị như vậy là không có ngồi thiền gì được nữa, đừng có dạy người ta ngồi thiền nữa. Tốt nhất là phải ngủ. Ngủ tại vì lúc đó đầu óc quá căng thẳng, làm sao cho ngủ. Trường hợp ngày xưa như vậy là đè ra nốc rượu đô mà binh cho một trận, lăn đùng ra té xỉu ngủ. Bắt đầu sắp sửa tỉnh dậy là lại lấy đè ốc ốc cho uống rượu nữa cho nó ngủ nữa. Thời nay thì có thuốc ngủ. Thầy không phải bác sĩ, tí nữa bác sĩ là thầy nói sai thì phải giơ tay lên nói lắc lắc ra dấu thầy. Phải. Rồi cái độ cái đó cái tuổi nó cũng đỡ mệt, cho nó ngủ nó ngồi trong góc cũng đỡ rồi. Chung chung là thiếu mất ngủ phải không? Còn cái loại ngủ nhiều thì đỡ lắm rồi, cái loại đó là nó để phải xíu kiểu khác, cái loại đó ngủ mà ai mà trầm cảm nó ngủ nhiều mình càng mừng nó không ngủ tiếp được cưng. Thì nên uống thuốc ngủ. Ngủ được thì những cái dây thần kinh đó từ từ nó tự động nó đi, nó làm việc lại với nhau đấy, nó điều chỉnh nó, cơ thể mình nó có khả năng điều chỉnh khi mình đứt tay, chứ vì thấy từ từ nó lành lấy mình. Thì khi mình ngủ được là cái giờ lúc đó bộ phận trong cơ thể của mình nó điều chỉnh tự động lại nó một mình. Nên cần ngủ, quý vị làm sao cho ngủ. Ngủ nó đủ từ từ rồi thì lúc đó mới bắt đầu uống ăn thần, uống cái gì đó. Và sau đó muốn học Phật Pháp thì học. Học Phật Pháp và lúc đó mình mới vượt lên từ từ. Những người nào mà đang muốn bị đó mà không muốn bị nữa đó, thì quý vị ráng tu tập ngồi thiền làm sao làm chủ tâm ý của mình, để khi nó bắt đầu những cái tưởng như hành nó muốn lo nghĩ bậy bạ đó thì nó stop, nhấn cái nút stop thì nó phải stop. Tại những người quý vị đã bị rồi, quý vị nhìn lại coi có phải trong đầu quý vị đó, cái tưởng quẩn nó làm việc kinh khủng và cái hành quẩn nó làm việc kinh khủng và thức quẩn bất lực không làm gì được hết, phải vậy không? Thầy không biết, thầy chỉ có biết sắc thọ tưởng hành thức thôi, thầy chỉ có nhiều đó thầy làm thôi. Thì cái này thầy bắt mạch theo kiểu sắc thọ tưởng hành thức. Mỗi khi mà người sắp khùng đó là lúc đó đó cái tưởng quẩn đó, nó chiếu camera với lại radio tâm nó chiếu dễ sợ ngày đêm, nó nói tới mức mà mình, nó nói liếc cái mình tưởng là mình luôn. Dạ, tưởng hành và thức bất lực. Lúc đó là ông vua có đó, như ông vua như bù nhìn đó, nó cứ hai bên nó cãi lộn qua cãi lộn lại, nó nói tùm lum hết rồi cuối cùng nó nói ông vua đi ngủ, ông vua nhảy cửa sổ, nó nói gì làm cái đó. Và ông vua không còn biết là nó là ai nữa, và ông vua tưởng nó là mình. Quý vị hiểu không? Hả? Không hiểu hả? Thầy muốn nói ở đây là cái tưởng hành đó, những người nào mà nghe băng ý thỉnh thân của thầy mà nhất, cái tưởng là khi mà những cái gì mà qua quá khứ rồi đó, nó chiếu lại cái hình ảnh đó cho mình. Xong rồi cái hành đó, cái hành quẩn đó là những cái sự bàn thảo nói qua nói lại trong đầu, gọi là hành quẩn. Phải nghe cái ý tình thân trước thầy chiếu lại. Thầy nói cái tưởng là cái camera tâm, nó thu và nó chiếu ra. Nó chiếu ra xong rồi cái hành quẩn là những người bàn bạc đó, bàn vô tán ra đó, thì bắt đầu nó nói. Thì khi mà nó nói thì mình nói ê, cái này là vọng tưởng. Nhưng mà nó nói quá mức, mà nói ngày đêm đó, cái mình quên nó là vọng tưởng, mình tưởng nó chính là mình. Ban đầu nói muốn ăn cơm, mình đang ngồi thiền sao ăn cơm, cái này vọng tưởng, mình biết nó không phải mình. Mà nó nói riết, nó nói ngày đêm rồi, nó đi ăn cơm, cái đứng dậy đi ăn cơm luôn. Nó nhảy cửa sổ, mở cửa sổ nhảy liền. Mình không còn ý thức, không tự chủ được nữa. Yểm ly ta bà. Yểm ly ta bà là gì?
Thì yểm ly là xả ly mà. Thì muốn từ giả cái Ta bà này.
Muốn từ giã cái cõi này. Rồi thôi thật thể chữ yểm ly, không tịnh độ mà yểm ta bà. Cái này là của những người tu tịnh độ thứ thiệt. Tu tịnh độ đó thì cái mục tiêu tịnh độ là về cực lạc, cho nên cõi này là cõi mình cần phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó không có nghĩa là nói lung tung trong đầu. Cô không hiểu hả? Tức là cô muốn nói là những người mà yểm ly là người là trầm cảm hay sao, hay là thấy không hiểu tự nhiên cô nói chữ yểm ly tao bà là chán cõi này thì phải làm gì?
Tại vì có những ví dụ như là quán khổ, quán tư đế, xong rồi đến một cái lúc mình thấy đúng là không có cái gì hạnh phúc ở trong cái cõi này hết, có cái thân người cũng là khổ, cái gì cũng là khổ hết, tại vì có cái thân tức là nó cũng chói buộc, nó bắt mình ăn, bắt mình phải ngủ, bắt mình phải
mất đủ thứ hết. Những cái đó thì cuối cùng chán đời. Cuối cùng chán đời tự tử này về cực lạc hả? Không, thầy không hiểu những người tu tịnh độ mà yểm ly như kiểu tu kiểu cô hồi trầm cảm hết là nguy hiểm quá. Không. Cô nói cái này thấy cái gì nó something wrong, cái gì nguy hiểm quá. Nhưng những người kia tu tịnh độ có đồng ý vậy không? Tu tịnh độ cô nói yểm ly ta bà, tức là chán cõi này, cho nên những người mà chán đời là chán cõi này là người đó tu đúng đó quý vị. Tức là những người nào mà chán cõi này muốn tự tử là tu đúng, tao yểm ta bà vậy phải vậy không? Cái đó tu sai rồi. Cái cõi này đó là cõi ta bà, tức là cõi kham nhẫn, là khổ sở. Mình tới cõi này đó là mình để học hỏi. Mà những người chán đời mà bỏ chạy đó thì đến một ngày nào đó vẫn phải trở lại cõi này để mà làm lại, về cực lạc để tu ở đó, xong vẫn phải trở về cõi này để mà học lại những cái bài mình chưa xong, nhưng mà vẫn đi độ sanh. Cái cõi này là cõi khổ, cho nên Bồ Tát tới cõi này á để giúp cho chúng sanh bớt khổ và cứu cho họ hết khổ. Những người tu tịnh độ là những người là Bồ Tát, chứ không phải tu tịnh độ tới ê quý vị thôi, chúng mình là sửa soạn là lên xe tôi chở quý vị về tịnh độ hết, để cho cõi này cho tụi nó ở, mình chán cõi này lắm rồi. Giờ thôi thầy không có trở lại cái vấn đề mà yểm ly ta bà nữa, giờ trở lại vấn đề tâm cảm. Thì cái triệu chứng khi quý vị đã mất ngủ rồi đó thì mình phải tìm những cách nào làm cho mình ngủ lại, hoặc là bằng thuốc. Thì có bù lại có những người không muốn lệ thuộc thuốc thì mình phải thiền định làm cho tâm vắng lặng. Tại vì sao không ngủ được? Tại vì quá lo. Là tại vì cái tâm đó, nó nói chuyện quá nhiều trong đầu, tự nó nói. Cô muốn thì là monologue. Monologue là nói mình đó. Mà thật ra nó là nói mình, nhưng mà là hai mình. Hai mình. Khi monologue còn đỡ, mà khi mà dialogue á, tức là nói ê hôm nay mày đi đâu mày, hôm nay tao mới đi chơi mày. Mày đi chơi đâu vậy mày? Tao đi chùa. Tức là sao? Nó có một người hỏi một người trả lời. Phải vậy không? Còn ba bốn đứa luôn nữa. Hoặc mấy người kia đồng ý không?
Đó.
Đúng y chang như thầy nói đó, là giống như trong một cái triều đình đó, ông vua ngồi đây thì hai bên tả hữu quần thần, đứa này nó nói xong đứa kia cãi lại, xong đứa kia nó nói đứa này nó cãi lại. Mà hồi nãy thầy nói cô nói monologue là một mình nói hôm nay mình đi đâu ha, hôm nay mình tính đi chùa, mình đi chùa xong mình đi đâu, mình đi chùa xong rồi mình đi cine xong rồi mình đi đâu, mình đi cine xong mình đi ăn, cái đó là monologue. Còn bắt đầu có đứa khác nhảy vô nó nói là dialogue, bắt đầu đứa thứ ba nói là trialogue, bắt đầu mà ba bốn đứa nó nói lên là không có ngủ nữa. Ai nghe hả? Mình nghe. Tụi nó nói thì ai nghe hả? Tụi nó nghe, mình nghe. Thầy nói những người đã bị rồi đó, tụi nó nói ai phải nghe? Mình nghe chứ ai nghe. Tụi nó là ai? Trong đầu mình. Nó nói trong đầu mình thì mình phải nghe chứ, anh sao nghe, ai nghe? Cô chưa hiểu hả? Cô này không có thể tưởng tượng nổi mà. Nó nói nó nghe chứ đâu phải mình. Khi nào cô bị trầm cảm thì cô biết. Cô ý cô muốn hỏi là một đứa đàn ông nó nói xong tế đứa đàn bà xong rồi đó. Bé Phương Lam nó nghe đó, nó cười quá theo. Tức là cô nói một tiếng nói đàn ông, xong cái hồi đàn bà cãi lại, xong đứa nó cứ con nít nói, cái đứa ông già nói lại. Phải vậy không? Không phải ý kiến nữa, mà mình thấy rõ ràng những nhân vật khác nói. Phải vậy không quý vị? À, thầy chưa có bị trầm cảm nhưng mà thầy ráng nghe để hiểu, để nó mất điện cái biết liền. Thật ra cũng chỉ có một tiếng nói thôi, nhưng mà nó đóng nhiều vai trò khác nhau. Cô chỉ có nghe một tiếng nói thôi, nhưng lúc nó đứng, nó làm như là nó là người này, sau đó là người kia, ba bốn người, nhưng mà thật ra chỉ có một tiếng nói thôi. Đúng rồi, nó mày ngu quá vậy, tao ngu chỗ nào mà nói thử coi, thí dụ vậy. Dạ không, schizophrenia là chuyện khác nữa. Không cần schizophrenia, những người bắt đầu trầm cảm, bắt đầu trong đầu nó nói lung tung như vậy. Tại vì khi một quý vị đi sâu vào bệnh, nó đủ loại bệnh đó, schizophrenia, maniac, depressive, vân vân và vân vân, hallucinate, đủ thứ loại bệnh. Nhưng mà nói chung chung tất cả những cái bệnh đó là bắt đầu trong đầu nó bắt đầu nó nói. Những người đã bị rồi phải vậy không? Nó nói tới mức mà mình không có stop nó được, mà nó nói ngày đêm không cho mình ngủ, mà mình cái đầu mình muốn điên lên. Phải vậy không? Quý vị nào chưa bị thì cẩn thận đó. Những người mà có khuynh hướng đó là những người hay lo, hay lo. Cho nên quý vị cẩn thận, cái chữ lo đó nó rất là quan trọng. Quý vị nào mà muốn sắp sửa tới những cái kia đó thì quý vị có lo dùng thầy đi, lo nhiều vô chút, lo 24/24, lo chừng 3-4 ngày là sẽ được cái nếm mùi bệnh đó. Rồi bây giờ đó thì thôi, nói chỉ trầm cảm nó là như vậy. Tại sao? Cái hiện tượng là mình quá lo, quá buồn, mình không làm chủ ý thức, không làm chủ được cái tưởng, không làm chủ được ý tưởng, không làm chủ được ý hành. Tức là tâm nó muốn nói gì nó nói, mình không có cản, không có stop, không có tắt nó được. Đó. Chính vì vậy cho nên tu tập, nhất là tu tập thiền làm chi? Là tập làm chủ cái tâm của mình. Khi nó nói quá nhiều thì tắt đi, khi nào mà nó chiếu phim quá nhiều cũng tắt đi, radio gì cũng tắt đi hết. Mà tắt không được thì làm gì? Dùng những phương pháp cột cái tâm vào, hít vào, thở ra bằng những bài kệ. Tại nếu mà mình nhất, cái khổ nhất của những người đó là về ban đêm. Phải vậy không quý vị? Tại sao? Lúc đó tất cả mọi chuyện yên lặng, nó yên lặng hết. Và những lúc yên lặng như vậy đó là cái máy radio với lại máy tivi nó chiếu kinh khủng, chiếu mạnh nữa. Ban ngày đó thì nó thu vào thì cái máy nó tạm tắt đi, đến tối là nó chiếu, nó phản in ngõ trong đầu mình. Phải vậy không quý vị? Nó khổ lắm. Cho nên muốn người nào chưa bị cái đó mà muốn đừng bị đó, thì hãy cố gắng tu tập làm sao làm chủ cái tâm của mình, để đừng cho nó dẫn mình, mà mình là chủ nó, chứ không phải nó là chủ mình. Rồi hồi nãy cũng có nhiều người hỏi giờ con nằm ngủ được, không muốn uống thuốc ngủ thì sao? Thì thầy chỉ bày là quý vị ngồi dậy, ngồi thiền, theo dõi hơi thở, cột cái tâm vào, bắt cho nó làm việc. Tụi bay đừng nói nhiều quá, đứng dậy đi làm việc dùng, quét nhà làm gì đó, thì tụi nó sẽ im. Mà cứ ngồi nó, cứ ngồi chuyện hình, nó vuông, ngồi chuyện hình, nghe nó nói hồi mình cũng khùng luôn. Lúc đó mình phải vùng lên nói làm cái gì đó, cho những người nó phải làm cái gì đó thì mới thoát ra khỏi cái đó. Ngồi dậy niệm Phật, ngồi dậy ngồi thiền, đứng dậy đi kinh hành, nhấc bước đạp. Bắt nó, cái bài đừng nói nó nhấc bước đạp đi, gót nhấc bước đạp, bắt nó đi tới đi lui, hồi nó sẽ đầm xuống. Còn những người nào niệm Phật đó, thì thầy nói niệm Phật thì lấy sâu chuỗi niệm, nằm mà niệm Phật, nằm niệm Phật bằng sâu chuỗi. Tại vì niệm Phật bằng sâu chuỗi mà khi nằm đó là cốt để ngủ. Còn khi mà mình niệm Phật đó mà không xài sâu chuỗi đó, thì khi mình niệm Phật đó đầu óc sẽ tỉnh. Và khi mình nằm mà niệm Phật thì cái tâm thức, ý thức nó bị chia đôi. Một cái nó lo niệm Phật, một cái nó phải lo chạy xuống như này để mà nó làm cho cái ngón tay cử động lần chuỗi. Thì kinh nghiệm của thầy á, thầy lần chừng một hồi đó rớt sâu chuỗi là biết mình sắp ngủ rồi. nó chừng 3-4 lần là sau đó ngủ luôn. Thì niệm Phật đó, niệm Phật đây là cách để mà giúp mình ngủ mà vừa niệm Phật, chứ không phải. Còn những người nào chuyên tu tịnh độ thì đừng làm pháp môn này. Chuyên tu tịnh độ nó phải ngồi cho rõ, ngồi niệm Phật chữ nào cho nhớ cho tỉnh. Nhưng mà tỉnh quá ngủ không được thì đáng chịu. Rồi thôi, còn ai có gì thắc mắc thầy chỉ nói sơ. Ai còn muốn nói cái gì về nếu ngồi thiền vắng lặng nữa hả? Không, khi ngồi thiền trường hợp đó là không có ngồi thiền vắng lặng. Tại vì mỗi khi tâm mình vắng lặng một chút xíu là hai cái máy radio với camera nó sẽ nhảy ra nó chiếu, mình không có làm chủ được nó. Cho nên thầy nói cái trường hợp đó là phải có cái đề mục cột cái tâm bắt nó làm cái đó. Bắt nó phải đếm hơi thở, không có cho theo dõi, bắt nó đếm hơi thở, bắt nó chỉ chú, nhất là người nào chỉ chú đại bi càng tốt. Đó, bắt nó chỉ chú, bắt nó phải làm việc. Chỉ chú nhưng mà cũng lần chuỗi luôn. Đó. Thế nên trường hợp như vậy, nếu mà nó thành như thầy nói về chiều đó, cái nào nó quen quá rồi đó, thì đọc những bài chú mà mình không có thuộc. Còn nếu mà cùng cực lắm đó, thì quý vị đấy, thì chiều thầy nói đó, lấy băng nghe pháp để vô nghe, để vô nghe. Nếu nghe một hồi đó thì nó giống như là tiếng ru ngủ rồi đó, nghe hồi cái ngủ luôn. Tại sao? Tại vì khi mình có tiếng vào đó thì cái nhĩ tưởng, cái tưởng nó phải chạy ra nó thu, chứ nó, khi nó thu thì không chiếu được. Thì khi im hết thì nó mới chiếu lên, và khi có nó thu nó phải tắt máy để nó lo thu. Thì khi nó lo thu như vậy nó không chiếu nữa thì nó làm cho mình đỡ, thì lúc đó mình trở thành passive. Thì nó có nhiều cách. Không cần, quý vị nghe cái gì cũng được hết, để vô nghe, tụng kinh, nghe niệm Phật, nghe bất cứ cái gì mà nghe cái gì đó mà nó hơi chán chán còn càng tốt nữa. Tại vì nghe cái gì mà nó chán thì nó càng dễ ngủ hơn nữa. Rồi nghe cái gì nó hay quá, nó tỉnh táo nghe suốt đêm nữa, mệt lắm rồi. Rồi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.